Nguyễn Văn Hưởng thương người như thể thương thân.
Lạ thay cho tình người, dù đã ở tuổi 80 nhưng khi nhắc về người mẹ, người ta vẫn bồi hồi xúc động như trẻ thơ. Đối với bác sĩ Trần Văn Hưởng thì cái chết của mẹ ông đã có ảnh hưởng lớn đến con đường lập nghiệp của ông sau này. Ông tên thật là Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1906 tại xã Mỹ Chánh, Tổng An Bình, nằm trên Cù Lao Viên, nay là xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang, trong một gia đình nho học và làm thuốc nam. Năm ông lên 5 tuổi thì trong làng xảy ra nạn dịch tả, mẹ của ông cũng bị bệnh, chạy chữa mãi cũng không khỏi. Do đó, ông nội của ông lập bàn thờ ngoài sân khấn trời đất xin được chết thay cho con. Nhưng nguyện vọng đó không được thỏa mãn. Vài ngày sau, mẹ ông qua đời. 10 ngày tiếp theo, ông nội đau buồn chết. Và một năm sau, bà nội cũng đi theo ông. Trong nhà ba cái tang vì bệnh dịch tả, điều này đã để lại ấn tượng ảm đạm trong tâm trí của Nguyễn Văn Hưởng. Sau khi thôi học ở trường Mỹ Tho, ông chuyển lên học ở trường Saslup Lopat và thi tốt nghiệp với hạng ưu. Lúc này, cha của ông còn đang phân vân không biết nên cho ông thi vào trường đại học nào, thì ông xin học y khoa vì muốn cứu nhân độ thế. Suy nghĩ này đã đun nấu trong ông ngay sau cái chết của người mẹ mà ông rất yêu thương. Trong những năm 1927-1930, ông học ở Hà Nội và 2 năm sau sang Paris học hết chương trình và bảo vệ luận án. Những tháng năm ở nơi phồn hoa đô hội, ông không có niềm vui nào khác là chúi mũi vào trang sách và dự học bổ túc những lớp về bệnh lao, bệnh trẻ con để bổ sung kiến thức của mình. Năm 1933, ông trở về nước. Bao nhiêu ham hở của tuổi trẻ đã cuốn hút ông vào công việc. Trong thời gian làm việc ở bệnh viện Pasteur, ông cùng bác sĩ Denbow nghiên cứu bệnh sốt phát ban của chuột ở Việt Nam, tên khoa học là Typhus Naurin, và cùng bác sĩ Suchas nghiên cứu đề tài bệnh trứng tóc ở Nam Kỳ, gọi là Lepra de Cochinchine. Sau 5 năm làm việc, năm 1939, ông xin đi tu nghiệp ở viện Pasteur Paris. Những tưởng việc học tập chính đáng này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn sẽ được đồng ý, nhưng ông đã nhận được câu trả lời lạnh lùng. Chính sách này chỉ áp dụng cho người Pháp chứ không dành cho người bản xứ. Đối đầu với chính sách phân biệt này, không một chút chần chừ, ông phản đối bằng cách xin nghỉ việc, rồi sau đó mở phòng mạch riêng và phòng xét nghiệm tại nhà số 244 đường De Arras, nay là đường Cống Quỳnh. Trong lúc hành nghề, ông luôn luôn theo truyền thống của gia đình, giữ đạo đức, nhớ lời cha ông từng dặn dò, coi chừng nhất thế y, tam thế suy. Vì vậy, đối với những bệnh nhân nghèo, ông không những không lấy tiền mà tìm cách để an ủi giúp đỡ họ. Bác sĩ Nguyễn Duy Cương có kể, lúc còn sinh viên, đã đến khám bệnh tại phòng mạch của Nguyễn Văn Hưởng. Tôi có một thoáng thất vọng. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng mà tôi đang chờ đợi, theo trí tưởng tượng của tôi, phải là một người cao lớn, ăn nói dõng dạc, có thể điều binh khiển tướng như ông đã từng điều khiển đám di trùng của ông. Nhưng đứng trước mặt tôi là một con người nhỏ thó, mình dây, đi đứng khoan thai, ăn nói nhỏ nhẹ, cốt cách của một văn nhân. Một dần trán cao, những tiếng nói ấm áp, ân cần, một sự thuyết phục tuyệt đối, một sức hút kỳ lạ. Phòng mạch của ông và của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch thời kỳ đó là điểm hẹn của những người bệnh nghèo, lúc nào cũng đông người. Một bác sĩ người Pháp đã than phiền là ông dành bệnh nhân của họ. Ông trả lời, tôi là một bác sĩ người bản xứ, nước Việt Nam chúng tôi rộng mênh mông và phì nhiêu. Nếu như bệnh nhân không đến chữa bệnh ở chỗ tôi, thì tôi về quê cày ruộng, vẫn sống được, đâu cần phải giành giật bệnh nhân, chẳng qua là tự bệnh nhân đến với tôi thôi. Năm tháng trôi qua, cuộc cách mạng vĩ đại tháng 8 1945 đã đổi đời số phận của cả dân tộc nô lệ. Với một người căm ghét thực dân Pháp và luôn lấy đức độ của nhà bác học Pasteur làm gương, thì Nguyễn Văn Hưởng đi theo cách mạng và kháng chiến cũng là điều dễ hiểu. Sau ngày Nam Bộ kháng chiến ngày 23 tháng 9 năm 1945, ông tản cư về nông thôn. Chỉ gần một tháng sau, ông nhận được điện của Ủy ban Nhân dân Nam Bộ mời xuống Mỹ Tho giúp về y tế. Trong gian khổ của cuộc kháng chiến, tại Tiểu Cần, cách Trà Vinh 28 km, gần bờ sông Hậu, trên một chiếc ghe tam bản chở dụng cụ, kính hiển vi, lò hấp ướt và lò hấp khô. Ông vẫn không ngừng nghiên cứu. Trước hết là ông xin hai con ngựa để bào chế huyết thanh chống uốn ván, rồi tiếp tục bào chế thuốc sốt rét, thuốc kẻ ngứa, vân vân. Sau hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946, ông trở về Sài Gòn với nhiệm vụ giúp đỡ thuốc men, dụng cụ cho kháng chiến, chữa bệnh cho chiến sĩ, nhân dân từ chiến khu chuyển ra và hoạt động trí vận trong anh em trí thức để đấu tranh chính trị với Pháp. Lúc này, nhằm thực hiện chính sách chia để trị, thực dân Pháp đẻ ra quái thai Nam Kỳ tự trị, đứng đầu là bác sĩ Nguyễn Văn Thinh. Quái đản hơn là chúng còn lấy những câu thơ mở đầu trong Chinh Phụ Ngâm để làm quốc ca. Nhưng rồi cổ máy chính trị lỗi thời và phản động này cũng không thể tồn tại. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng khi được mời tham gia vào cái chính phủ này đã trả lời thẳng thắn với bác sĩ Thinh: "Anh đã đi ngược dòng lịch sử rồi, xin anh nghĩ lại. Trên thế giới có xu hướng chung là thống nhất đất nước. Gustav Mahler và Bismarck ở Đức, Victor Emmanuel II và Cavour ở Ý đã làm cho hai nước ấy được thống nhất và hùng cường. Rất tiếc sau này bác sĩ Thinh mới ý thức được chân lý này. Ông ta tự hối lỗi bằng cái chết của chính mình. Vào sáng ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 1946, Đốc Phủ Lộc, thư ký riêng của Thinh, đến gõ cửa phòng nhưng không thấy mở. Khi phá tung cánh cửa vào được bên trong phòng, người ta thấy ông ta đã chết. Ngang họng buộc một sợi dây đồng và trên bàn có cuốn sách thuốc mở đến trang nói về thắt cổ. Trong lúc này, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng ký tên vào bản tuyên ngôn của 200 trí thức Sài Gòn đăng trên tờ báo La Despêche, bày tỏ thái độ ủng hộ kháng chiến. Lúc đó, Boulez qua làm cao ủy Pháp, thì ông cùng với Lưu Văn Lan, Đặng Văn Trứ, đại diện trí thức Sài Gòn, đến gặp hắn. Cuộc gặp gỡ này không đi đến đâu vì tên cáo già thực dân trước sau chỉ công nhận Lê Văn Hoạch, tức là người thay Thinh, làm thủ tướng của cái Nam Kỳ quốc. Biết không thể dùng ngôn ngữ để dạy cho chúng chân lý Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, mà chỉ có thể giải quyết bằng vũ trang. Do đó, sau cuộc gặp gỡ này, năm 1947, ông rời gia đình đi kháng chiến. Ra chiến khu, ông được giao nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, kiêm Giám đốc Y tế Nam Bộ. Cùng với các đồng nghiệp của mình, ông đã tổ chức sản xuất vaccine chống bệnh đậu mùa, tả thương hàn, đào tạo cán bộ y tế, xây dựng nếp sống vệ sinh trong nhân dân. Để hình dung ra công tác phòng chống bệnh tại chiến trường Nam Bộ thời kỳ này, chúng ta hãy nghe chính bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng kể lại một trong những công việc mà ông đã làm. Để làm vaccine phòng bệnh đậu mùa, chúng tôi dùng con ngé. Ngé được nhốt vào chuồng, tắm bằng xà bông và nước hấp chín đựng trong những hũ. Loại hũ đựng nước mắm được súc rửa rất sạch, chuyên dùng đựng nước hấp để tắm cho ngé và dùng khăn hấp để lau cho ngé. Cạo sạch lông ở hông và bụng, dùng bàn nạo dừa đã hấp kỹ, cạo da lông và bụng cho trầy rươm rướm máu. Mũ đậu khô nghiền nhuyễn hòa với glycerin bôi khắp vùng da trầy. Xong rồi dùng vải đã hấp, có dây buộc bao bụng ngé lại, rồi buộc dây trên lưng, giữ cho chỗ trống trải được sạch. Từ lúc này, ngày cũng như đêm, anh em luôn phiên thức canh. Nếu nghe đái, phải dội nước hấp chín rửa sàn ngay. Thấy nghe giống đuôi lên thì phải đưa ki vào hứng liền, không cho phân rớt trên dáng. Canh như vậy khoảng 3 ngày đêm. Nếu trên bụng da nghe có những nốt tròn, có mũ và mọc đều hết là trái mọc tốt. Dùng dao bào đã hấp để cạo mũ. Không có máy làm khô, tôi nhớ những người Hoa Kiều bán thuốc đã giữ sâm trong những hộp đựng gạo rang. Sâm khô cứng không bị mốc. Tôi cho làm những hộp tôn tròn có nắp đậy kính, đường kính 60cm, cao 20cm, hơ thùng cho nóng để diệt trùng. Rang gạo vàng đổ vào chiều cao bằng 2/3 của hộp. Trên gạo trải vải trắng đã hấp tiệt trùng. Cạo mũ rồi banh lên vải, đậy nắp hộp lại. Bên ngoài ràng cao su ruột xe đạp cho thật kín. Theo dõi khi mũ khô, dùng cối đá và chày nghiền ra bột. Nếu muốn để làm giống thì pha với glycerin. Nếu muốn chủng ngừa thì dùng mật ong để pha vì không có đủ glycerin để pha nên phải dùng bằng mật ong. Sau đó cho vào vỏ chai penicillin đã hấp tiệt trùng, đậy nút và có thể đưa đi trồng trái cho người. Mật ong giữ thuốc không bị nhiễm độc và nhiễm mốc. Sau năm 1954, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng tập kết ra Bắc. Ông đi chuyến tàu áp giót, tàu Kielenski của Ba Lan. Từ ngày 5 tháng 7 năm 1955 đến ngày 19 tháng 9 năm 1955, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch giao cho ông làm bệnh viện trưởng bệnh viện 303. Tại đây, ông chữa bệnh bằng thuốc nam, khi mà thuốc Tây bó tay. Trong bản tham luận đầu tiên đọc trước Quốc hội năm 1956, ông khẳng định: giá trị thuốc nam không nhỏ, nó dựa một phần trên y lý trung y và phần lớn trên kinh nghiệm của nông dân để giải quyết một cách đơn giản những trường hợp bệnh thông thường và phổ biến. Lực lượng đông y ấy dưới thời Pháp thuộc chưa được tổ chức, giúp đỡ đúng mức để sử dụng hết khả năng của nó, góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Do đó, ông đề nghị chính phủ lập bệnh viện đông y, mở trường dạy đông y, tổ chức bào chế, nghiên cứu thuốc nam và thành lập hội đồng đông y. Sau đó, ông được chính phủ giao nhiệm vụ đi tham quan, nghiên cứu về di trùng học ở Trung Quốc. Trở về nước, ông được bổ nhiệm làm viện trưởng viện di trùng học. Ở lĩnh vực này, ông có nhiều đóng góp lớn khi nghiên cứu đông y, thực hiện với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Cùng với các đồng nghiệp trẻ như Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Thị Cảnh, Đặng Thị Hồng Sinh, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đã công bố tính kháng chuẩn của 1.500 cây thuốc ở Việt Nam, phát hiện hơn 200 cây có tính kháng khuẩn đối với nhiều loại vi trùng gram trừ và gram cộng. Những năm 1960-1961, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội. Trong một kỳ họp Quốc hội, ông đã đọc tham luận xây dựng một nền y tế nhân dân để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Sau khi nghe xong, Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời ông lên báo cáo lại, sau đó chuyển ông làm vụ trưởng vụ đông y, kiêm viện trưởng đông y và chủ nhiệm bộ môn đông y Trường Đại học Y Dược Hà Nội. Năm 1968, khi bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hy sinh, thì ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Sức làm việc của ông trong thời gian này thật dữ dội, không ngoài mục đích nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ông bị tai biến mạch máu não lúc 15 giờ ngày 29 tháng 6 năm 1970, khi đang công tác tại Liên Xô. Sự kiện này đã đánh dấu một phương pháp tự chữa bệnh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng. Sau này ông kể lại: trong suốt 5 năm trời 1970-1975, tôi lấy thân mình và bệnh mình làm đối tượng nghiên cứu. Do đó tôi ghi chép rất kỹ trong 4 tập giấy từng ngày diễn biến của bệnh, các loại thuốc, các phương pháp đã dùng và kết quả đã thu được. Phương pháp trị bệnh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng gồm có tập luyện, dùng thuốc nam, thuốc bắc và thuốc tây, bấm huyệt. Ông quan niệm trên toàn thế giới ai cũng công nhận phương pháp tập luyện là tốt nhất để giải quyết bệnh mãn tính. Đó là thuyết tinh khí thần của đông y từ ngàn năm để lại, có cải tiến theo y học hiện đại. Trong con người có 3 yếu tố bao trùm mọi hoạt động sinh lý của con người. Tinh là tinh hoa của thức ăn, là chất dinh dưỡng, là máu huyết, là tinh sinh dục để bảo tồn loài giống. Khí là khí hơi của tạo hóa cho ta, là dưỡng khí, là oxy. Có khí hít vào kết hợp với chất tinh thì mới tạo ra khí lực. Khí lực gồm nhiệt năng, tức sức nóng, cơ năng, sức lao động, điện năng, sức điện, hóa năng, sức tạo ra hóa chất để cho cơ thể sống và hoạt động. Thần là khí cao cấp do bộ thần kinh cho ta, gồm tư duy, trí tuệ, tình cảm, ý chí, óc tưởng tượng, biết phải trái, biết tạo ra nghệ thuật. Tinh khí thần theo quy luật chuyển hóa, tinh biến thành khí, khí biến thành thần, thần lãnh đạo tất cả cơ thể con người. Nếu sự chuyển hóa đều thì ta mạnh khỏe, nếu chuyển hóa rối loạn thì ta đau, nếu ngưng chuyển hóa thì ta chết. Nếu ta tập luyện tinh khí thần, làm cho nó phát triển tốt, chuyển hóa tốt thì ta giữ được sức khỏe, sức đề kháng sẽ lên, các bệnh mãn tính dần dần bị tiêu diệt. Lấy chính bản thân mình làm đối tượng nghiên cứu và kiên trì luyện tập, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đã chứng minh phương pháp luyện tập của mình là đúng. Từ một người bị tai biến mạch máu não, sau này khi lành bệnh, ông đã mở lớp hướng dẫn cho các bệnh nhân khác. Đến nay, phương pháp dưỡng sinh, trị bệnh của ông đã được truyền bá rộng rãi và đạt kết quả tốt. Với những cống hiến tích cực cho nền y học nước nhà, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đã được đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng lao động. Mới đây nhất, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Suốt một đời sống và cống hiến cho nền y học nước nhà, trái tim tận tụy vì sức khỏe nhân dân đã vĩnh viễn ngưng đập vào lúc 11 giờ ngày 4 tháng 8 năm 1998 tại Bệnh viện Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Một điều rất cảm động là lúc đang nằm viện, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đã trích 40 triệu đồng tiết kiệm trao tặng Quỹ Từ Thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng với ý nguyện hỗ trợ một phần chăm sóc cho sinh viên y khoa nghèo, hiếu học và các cán bộ y tế tình nguyện phục vụ vùng sâu, vùng xa. Hoài bão đó được Báo Sài Gòn Giải Phóng xây dựng thành Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng, góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ, động viên cho những bác sĩ tương lai và những cán bộ y tế hết lòng vì cuộc sống của con người.